Tuần 31, thứ ba, nuôi dưỡng buổi sáng. Colosse chương 1, câu 27. Là những người mà Đức Chúa Trời đã muốn tỏ cho biết sự phong phú của vinh hiển về huyền nhiệm này là gì giữa dân ngoại. Ấy là Christ trong anh em, là hy vọng về vinh hiển. Côrintô thứ nhì chương 4, câu 17. Vì hoàn nạn nhẹ và tạm của chúng ta làm nên vinh hiển trọng đại đời đời, vượt trội càng hơn cho chúng ta. Con người Giê-xu kỳ diệu này, đấng là kiểu mẫu, gương mẫu, người mở đường, người tiên phong và nguyên soái, một ngày nọ đã vào trong chúng ta. Có thể chúng ta không ý thức về sự kiện đó, nhưng Ngài đã vào trong chúng ta. Giê-xu này, tức đấng đã vào trong chúng ta là ai? Ngài không chỉ là đấng cứu rỗi, Ngài là đấng dẫn đầu chạy cuộc đua vào vinh hiển, đấng đã vào trong sự biểu lộ đầy trọn của Đức Chúa Trời. Đấng mà hôm nay vẫn là sự biểu lộ đầy trọn này của Đức Chúa Trời. Giê-xu này, đấng là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời, là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời, là Giê-xu đã vào trong chúng ta. Trong quá khứ, có lẽ cùng lắm điều chúng ta có thể nói là Christ là sự sống đời đời trong chúng ta. Nếu không có Colosse chương 1 câu 27, chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi Giê-xu trong chúng ta lại là hy vọng về vinh hiển. Hy vọng về vinh hiển của chúng ta chính là Christ. Phần đọc hôm nay, một mặt đấng kỳ diệu này ở phía trong bức màn, ở đó trong sự biểu lộ của Đức Chúa Trời và là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Mặt khác, Ngài đã vào trong chúng ta. Ngài ở trong chúng ta. Ngài không phải rời bỏ vinh hiển để vào trong chúng ta. Trong khi ở phía trong bức màn và ở trong chúng ta, thì từ nơi đó cũng đang cung ứng đến đây. Ngài là đấng tiên phong, đấng mở đường đã vào phía trong bức màn, vào trong vinh hiển là sự biểu lộ đầy trọn vinh hiển của hữu thể thần thượng. Bây giờ, Ngài đang ở trong vinh hiển với tư cách là nguyên soái của sự cứu rỗi chúng ta. Khi vào trong chúng ta, Ngài không bao giờ rời bỏ vinh hiển. Trái lại, Ngài đem vinh hiển vào trong chúng ta. Điều này thật kỳ diệu. Khi nguyên soái của sự cứu rỗi vào trong chúng ta, vinh hiển cùng đến với Ngài. Nói cách khác, nguyên soái của sự cứu rỗi vào trong chúng ta để làm vinh hiển. Ít ra, Ngài đã vào để làm hạt giống vinh hiển. Bây giờ, tất cả chúng ta đều có hạt giống vinh hiển này, tức là nguyên soái của sự cứu rỗi ở trong chúng ta. Vì là người đầu tiên bước vào vinh hiển, nên Ngài, tức đấng tiên phong của chúng ta, hoàn toàn có đủ điều kiện làm nguyên soái của chúng ta. Làm thế nào những nỗi khổ của Ngài làm cho Ngài có đủ điều kiện làm nguyên soái? Vì nếu không trải qua những nỗi khổ, thì Ngài không thể ở trong vinh hiển. Và nếu không ở trong vinh hiển, thì Ngài không được hoàn hảo hay không đủ điều kiện. Nhưng nhờ trải qua những nỗi khổ mà Ngài bước vào vinh hiển. Bây giờ, Ngài hoàn toàn có đủ điều kiện, tuyệt đối hoàn hảo để làm trọn chức vụ nguyên soái của Ngài. Vì vậy, Ngài có thể vào trong chúng ta với tư cách là nguyên soái và cũng là vinh hiển. Ngài không những là nguyên soái mà còn là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm cung ứng chính Ngài là bánh và rượu cho chúng ta. Chúa liên tục cung ứng chính Ngài là ân điển cho chúng ta. Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 10 nói về Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Khi Phao-lô chịu khổ vì một cái gai trong xác thịt, ông đã ba lần nài xin Chúa lấy nó đi. Nhưng Chúa trả lời Phao-lô, ân điển ta đủ cho con. Chúa dường như phán với Phao-lô rằng, ta sẽ ban cho con ân điển đầy đủ của ta. Ta sẽ cung ứng cho con chính ta là sự cung ứng, ân điển, bánh và rượu để nâng đỡ và cấp dưỡng cho con khi con trải qua mọi nỗi khổ. Những nỗi khổ này sẽ sản sinh vinh hiển trong con. Phao-lô biết rằng các nỗi khổ giúp đem chúng ta vào vinh hiển. Trong Côrintô thứ nhì chương 4 câu 17, Phao-lô so sánh hoạn nạn nhẹ và tạm với vinh hiển trọng đại đời đời. Ông muốn nói rằng vinh hiển trọng đại đời đời đó vượt xa hoạn nạn nhẹ và tạm này. Ở đây chúng ta thấy ba sự so sánh: hoạn nạn với vinh hiển, nhẹ với trọng đại và tạm với đời đời. Dù chúng ta trải qua những nỗi khổ nào thì những điều đó đều là nhẹ. Hoạn nạn nhẹ và tạm này không thể sánh với vinh hiển trọng đại đời đời. Đừng bị bối rối bởi những nỗi khổ của anh em. điều thật sự trọng đại là vinh hiển. Mọi nỗi khổ của chúng ta chỉ là nhẹ. Hoạn nạn nhẹ và tạm này tác thành cho chúng ta vinh hiển trọng đại đời đời.